Bây giờ trong này tôi không có giải nghĩa kinh nữa. Bởi vì cái kinh của Đức Phật để lại giúp cho người ta mấy ngàn năm nay mà họ vẫn còn lầm lạc. Cho nên tôi còn sống một ngày, tôi muốn các bạn hành để các bạn thấy. Tại vì tôi không có nói cái tiên tri, không có nói cái gì hơn là chỉ cái đường lối cho các bạn. Rồi các bạn sẽ tiến như tôi. Nha, chúng ta chỉ thiếu thực hành thôi. Còn học hành thì tôi nói đầy đủ rồi. Bao nhiêu ông thánh dạy mình là một ông thánh cũng không nên thân. Rồi tới tu coi biết bao nhiêu ông Phật dạy mình là một ông Phật cũng không biết làm. Bây giờ có ra sách trên nhiều đi nữa rồi nó cũng bỏ xó cho không chẳng lại. Nhưng mà đòi hỏi cái thực hành của con người. Bạn thức giác được, cái đó là đường lối của bạn. Cái đó là chính bạn giải thoát lại bạn. Bạn tin nơi cái khả năng của bạn có thể khai thông trở về cái quê sư chân tội năm đó. Thì tôi thấy Đức Thích Ca ngài cũng chẳng có để kinh sách. Tu ngài nói ai hỏi nói gì ngài nó cũng không có nói gì hết. Bởi vì xin đại giai không mà nói cái gì. Bây giờ anh em chúng ta đây ở trong cái bàn hoàng gặp người thanh tịnh nói chuyện để cho tâm trí nó mở cũng như trong dược thiền. Cho nó được an vui để nó rảnh cái nợ đời một phần nào hay phần ấy đó thôi. Còn về mọi người thích giác thì tự hành, tự tu, cái đó sẽ thấy cái đó cao quý hơn hết. Chứ không phải là các bạn làm cái hình ông Phật rồi tắm rửa cho ông Phật hoài được các bạn đạt đâu không. Mà các bạn cứ rửa cái tâm các bạn tự nhiên đạt.
Tám câu hỏi nữa là nói về thực hành thì
tới bây giờ tôi cũng chưa sửa một cái câu gì ở trong cái đường lối thực hành của mình pháp đi. Ông Tư không có kêu người ta mở mắt, nếu mà kêu mở mắt đâu có làm pháp sơ hồn làm gì. Ông Tư không có bảo cái đó. Nhưng mà chính cái tấm các bạn đang theo dõi đây là đường lối của ông Tư từ hồi nào giờ. Không có sự. Mà chính bổ túc thêm để cho các bạn có sức khỏe một chút để tu. Chứ đâu có sửa. Ông Tư hồi nào giờ đâu có kêu người ta mở mắt.
Trong các xuất hồn
không có.
Thấy là ông Tư như là khi mở mắt ông thấy Phật hiện ra.
Không có. Cái đó là bạn coi sai. Giờ coi lại với cái tấm nó từ hồi nào giờ chưa có ai thay đổi cái gì. Chỉ có người ta in là ta tôn sùng ông Phật. Nam Mô Long Hoa giáo chủ tôn Phật. Cái đó gạt bỏ đi, đừng có xài. Nghe không? Ứa cái cơ thể sự động loạn của tôi. Từ động loạn đi tới thanh tịnh. Từ cái bệnh hoạn tham sân si của tôi dẹp. Không còn động loạn nữa. Rồi lúc đó tôi hiểu cái điển quan mới nói Phật. Tôi bước vô và nói là tu theo đạo Phật. Rồi chỉ cứ nói chuyện ông Phật thành công làm cho con người mê loạn. Thiếu cái thực tiễn. Còn đằng này chúng tôi chỉ cho người ta đạt cái sức khỏe trước hết. Nhưng hậu đi tới thanh tịnh. Lúc đó bước vô điển giới. Tiên giới chưa thấy mà thấy Phật giới là sao? Tại nên nhiều người nói à, tôi tu theo Phật. Mà tôi tu bao nhiêu năm nay, tôi thấy tôi làm ăn, tôi thất bại này kia kia nọ. Cũng có cái lỗi đổi từ ông Phật. Ở đời thì nó có nhiều cái chuyện vậy. Rồi cô nói cái người truyền pháp luân hồi có thể chỉ đường cho người ta đi. Thì lần này chúng tôi đi chỉ cho người ta đi từ giai đoạn một. Trước hết cô phải có sức khỏe. Cô phải đạt tới thanh tịnh. Cô mới biết luồng điển cô là gì. Quy nguyên cô hiểu hồn vía cô là gì. Do đâu xuống đây rồi sẽ về đâu. Lúc đó cái hồn mới kia được đặt vào. Mới tin cái học giới. Thì đằng này người ta đã đi trước. Và người ta phải chỉ cẩn thận từ lề lối một cho mình. Chứ không phải người ta thuyết trình nữa bây giờ à, cô tôi như vậy mai cô đi cái này mốt đi cái kia kia nọ này kia kia nọ. Nói hết tôi rồi vững kiếp. Làm lộn xộn. Mất sáng suốt cho đối phương. Thành ra đằng này chúng tôi chỉ dạy chỉ cho người ta là sức khỏe trước hết. Nhiên hộ tới thanh tịnh. Các thứ ba mới thấy điện. Lúc đó cô mới hòa cảm với vũ trụ. Rồi mới tiến lặng bên trên. Thì tự nhiên nó có cuộc sắp đặt để dìu dắt người ta đi tới. Nhưng mà cái dìu dắt đó ở đâu? Ở bên trên đã không. Nhưng mà cái luồng thanh điển của cô không mở lên trên đó làm sao cô? Những người ở thế gian tại sao nó bị cái sức hút của hồng trần quá nặng. nó cũng có nước lửa gió đất, nhưng mà cái tánh nó cứ tham sân si lộn sợ hoài, nó không có giải thoát được cái đỉnh đầu của nó để cho nó mở lên cây, thì tự nhiên nó còn nuôi dưỡng cái động loạn nó trong cái con chim này, và nó ăn thua lẫn nhau, so đo lẫn nhau nha. Còn cái thằng này chúng tôi nghĩ nó có đường lối mạch lạc cho người đi thứ tự, cho không có làm lộn xộn và không có làm người đó cuồng về, cuốn cuồng về một cái đạo pháp mà trong lúc người không có hiểu cái gì hết. Nó cái căn cơ của mỗi người khác nhau. Thì đằng này chúng tôi cũng có cái pháp để cho những người đó ta đã tu nhiều kiếp rồi mà ta tới người ta áp dụng cái pháp này, người ta mở, người ta thấy cũng có bao nhiêu công chuyện đó mà nó mở hết đi. À, thành ra không phải là ngồi trong cái tưởng tượng, nhưng mà trong này cái hành á rồi nó tiến, bởi vì nó sửa con được đi lên hay đi xuống nó chút xíu đó con. Đằng này chúng tôi có cái pháp, cô lấy cái cuốn sách ở đằng này chúng tôi có chỉ rõ ràng sơ hồ pháp luân để cho nó điều chỉnh đâu đó, nó ngay ngắn, nó tiến về cái con đường đó. Thì cái người mà tu nhiều kiếp hay là chưa tu thì nó phải chậm hơn, người tu nhiều kiếp vô đó nó thực hành nó hết rõ ràng tự nó là thế nào. Tôi đã tu cái pháp này từ bao nhiêu năm nhưng mà tôi không thấy cái gì hết, mà tôi qua đây mất mấy tuần lễ tôi thấy, tôi biết cái căn cơ tôi nhẹ chỗ nào và tôi biết tôi phải tiến về đâu, chứ tôi phải tiến về mà nó có chút xíu thôi, cái đường lối cái mạch lạc có chút xíu thôi. Chúng tôi biết được, cho nên chúng tôi chỉ cái đường lối tu. Rồi trong cái giờ thiền đó người mà hành giả sẽ biết rằng nói ra gây mê tín, thời đó giờ không có cho gây mê tín, nhưng mà cô tu rồi cô thấy à, tối đó sau khi tôi thấy cái hiện tượng như vậy, chính tôi đã gặp ông ở đây, rồi tôi minh tâm chiến thắng bằng cách nào, cái đó là ông sư đang xem cái bí mật của mọi người trong đó là mở ra đó, và là cái phương pháp ở đàn này nó là trọn hết, mở bộ đạo, mở ngũ tạng. Thay vì họ biết, có nhiều người họ biết nhiều chuyện, họ dòm họ cũng thấy cái này cái kia cái nọ, họ ngủ họ thấy là bay đi đây đi đó, nhưng mà không có đi xa. Bây giờ tôi nói với cô, tôi đang đắc chân lý rồi, tôi lấy cái chân lý đâu mà làm bằng chứng? À, cho nên không có thể nói được. Cho nên cái này kêu bằng tôi cũng ở trong cái thắc mắc của cô trước kia nhiều lắm, y hệt như vậy, tôi mới tìm ra tại sao. Tại sao tôi đứng trước mặt ông đó mà tôi thấy cái luồng điện khác, tôi thấy cái tâm trạng tôi nó thay đổi. Tôi mới nghiên cứu ở nơi ông, tôi mới tu. Và các cô nên xem lại cái cuốn sách của chúng tôi đã thiết thực những cái quá trình đó. Rồi thì cô sẽ thấy những cái công việc mà chúng tôi đã làm, nó cũng ở trong cái thắc mắc đó mà ra thôi, chứ không có ngoài cái thắc mắc của cô. Tôi truyền pháp, các bạn không nên tin nơi tôi, nhưng mà các bạn phải tìm hiểu cái của tôi nói có đúng không, và hành động của tôi có đúng không. Hồi trước tôi quang đàn cách nào mà bây giờ tôi bị dứt khoát hết rồi. Tại sao tôi đạt được cái đó, thay vì những người đồng tuổi với tôi thì không bỏ cái đó. Hỏi chứ tại sao ông tuổi trẻ vậy, ông giết vô tôi, phương pháp nào, nó phải có cái phương pháp. Rồi những bạn ở đây cũng đồng thắc mắc vậy, họ tu họ thấy là lần họ bớt, cái đi từ giai đoạn một mới tìm hiểu ra được, còn mình muốn tìm hiểu một lần một tôi thấy hơi khó khăn.
Ông nói rằng là không nên tin, nhưng mà chúng tôi thấy rằng với một người mà hoàn toàn không nên thì phải tin,
với người hành pháp tin đến khả năng của cô, cô có thể hành tương đồng hay là hay hơn, chứ không có nên tin đâu cái lời nói của tôi mê chúng tôi nói ông tiên bồng lai xiên cảnh cái đó đừng có thành tin. Nhưng mà có tin là cái khả năng của cô phải đi tới, bởi vì trước kia Đức Phật cũng là con người, Quan Âm cũng là con người, Shri cũng là con người, nhưng mà tại sao ngài có một cái tâm vị tha tha thứ đó. Ở đây không có kêu người bỏ dục, cái máy của người ta sanh lý nó vậy là hại vậy, Nhưng mà bây giờ làm sao cho nó hết dục? Hành theo cái phương pháp này rồi lần cô thấy nó bớt dục. Rồi nó đi tới 100% nó không có dục nữa. Tôi nó mới tìm hiểu tại sao cơ thể tôi mạnh dạn như vậy mà tôi không dục. Nó nhăn phần mặt, nó thay sáng. Cái phần điển nó đi lên thay vì đi xuống. Nó không có đòi hỏi đụng chạm ở thế gian, nhưng mà nó xuất phát ở trên bộ đạo này này. Nó ngược lại.
Dạ.
Thì nó không có vậy. Cái dâm nộ si là nó chỉ đi xuống thôi mà không có giải thoát. Biết rồi mà thường thăng hòa nó mới giải thoát. Còn dâm nộ si là nó đi xuống, không có giải thoát. Si nó trì xuống, nó đòi hỏi cái dục. Rồi sau cái dục đó là cái khổ triền miên cho nó, nó tu không được. Còn cái này nó sửa lên, nó đi lên, nó thượng thăng hòa. Hai cái khác nhau, còn nó có cái phương pháp sửa, cho nên cô chưa có thực hành mà lấy cái lý luận mà nói cho sửa, nhưng mà sửa bằng cách nào không biết, nhưng mà trên đó có cái phương pháp để cho cô sửa, thấy không? Rồi lấy cái sân nộ si mà nó đi giải thoát, không có giải thoát nổi. Cách nào mà hiện xuống thế gian, mà lấy cái bằng cớ nào mà mình chứng minh Bồ Tát hiện xuống thế gian để làm chuyện dâm nộ si?
Dạ, như lúc nãy ông đã nói chân lý không thể nào diễn đạt bằng ngôn từ, thì chứng vị Bồ Tát hiện xuống thế gian cũng chỉ là một hình tướng con người thôi, nhưng với sự hiểu biết bằng trí tuệ sáng suốt, người ta có thể đó là cảm thông được đó là một vị Bồ Tát suốt đời để độ. Bởi vì chúng tôi thấy rằng là hạnh nguyện của chứng vị Bồ Tát là suốt đời.
Mọi người ngồi ở đây cũng là Bồ Tát. Muốn hiểu rõ để tôi cách nghĩa về cái Bồ Tát thì con nghe. Cô phải ăn. Tại sao cô xuống đây ông Phật hay quá mà sanh chúng ta xuống thế gian phải ăn. Ăn để làm. Nói ăn ngủ nghĩa tam đại sự để làm gì? Cái đó thì qua qua sanh sanh chuyển qua. Tất cả vạn linh vạn vật nó chuyển qua cái con người, nó được có cái cơ hội nó tiến về cái thanh điển cao hơn để nó đi lên trên. Mà nó ở cái giới khác, cho nên mỗi người nó đều có cái phẩm điển khác. Cô nói Bồ Tát không phải là một vị đó là Bồ Tát, tất cả đều thừa hành công việc ở thế gian. Tất cả mọi người chúng ta đều đang làm việc, không có người nào rảnh. Không có một người nào rảnh. Đang làm việc chuyển qua qua sanh sanh của lục địa. Như cô cho nó là không biết nó làm việc. Nó biết nó đánh người đó, nó biết nó đó. Cô thấy không? Nó biết nó đang làm việc đó. Nó biết nó ăn. Thấy không? Nó biết nó. Khi mà nó ăn nhiều những cái chuyện động loạn tối, nó làm chuyện bao, nó thấy chuyện quá khác nhau. Rồi tới cái tuổi tác của nó lớn chút nữa, nó thấy nó cần phải thay đổi. Nó dồn trở lại, nó biết cái quá trình ở chỗ nào. Mà từ cái giai đoạn đó nó không phải hại, nhưng mà từ thấy nó thấy hại đó, nhưng mà nó đi tới một cái gần dẫn dắt cho sanh linh để tiến, nhập xác nó để tiến, tùy tiến theo cái bộ đạo của nó mở. Cho nên những người bô lão, cô để ý những người bô lão lớn tuổi rồi thấy cái bộ đạo nó mở, cô rời cái khớp xương cái bộ đạo nó mở, là cái điển mà tụ tập ở trong cái cơ thể nó được chuyển hóa. Từ cái lúc cái những người đó hồi trước họ hung hăng lắm, anh chị này kia hung hăng, nó lớn rồi họ nói thôi khuyên con cháu đừng có làm cái điều đó. Là họ đã tiến tới cái thành giới, tất cả đã theo họ sẽ tiến tới thành giới. Nó chuyển thì cái qua qua xanh xanh ở trong cái khối địa tiên sống ở lại thế gian đang làm việc trong vũ trụ, cái quần tiên họ. Yeah. Đi từng giai đoạn một, khắc sanh sanh khắc, qua sanh sanh qua. Cô hiểu gì cái đó thì cô mới thấy Bồ Tát hiện tượng ở trước mặt, không có sai lầm. Không sùng một vị đó mà mình đi vô trước chỗ sai lầm. Quyền hoặc ma quỷ xuống ứng chiếu dẫn con người đi chỗ lạc lạc. Tôi nói với cô rằng, cô nói về vấn đề Bồ Tát, nhưng mà người ta sai lầm. Nhiều người hiện tại ở đây cũng có nghĩa là sai lầm về tôn sùng Bồ Tát, mà chính người cho người đó cho là người Phật tái sanh, ông đó là ông Phật tái sanh ở thế gian này xuống cứu độ chúng sanh, tin nơi ngài để tôi đây còn ngài. Nhưng mà một ngày kia người đó bị ma quỷ sanh nhập, hỏi cho cái một vị Bồ Tát đó có cứu được không, mà hiện tại trong xã hội này có không? Nó có Bồ Tát mà xuống làm những cái dâm nộ si đó mà cái tâm ngài không đậu, thì tôi thấy cái đó là nếu mà một vị Bồ Tát trọn lành xuống thế mà đi làm cái đó mà nó cái tâm không đậu, cái người đó chạy tội chứ không phải là Bồ Tát. Suốt lên chỉ huy khi mà cái phần sáng suốt của con quyết định ở dưới nó mới thi hành. Còn cái sự sáng suốt của mình cô cứu rỗi cho toàn thể lục căn lục trần ở trong bản thể mình rồi đó, thì không có bao giờ ứng dụng vô cái giới đó, không có bao giờ ứng dụng vô giới đó, thấy không? Thì nếu mà một vị Bồ Tát tu chân hành giải thoát mà đi vô trong cái giới đó, nói tôi đi vô đó nhưng mà tâm tôi không có gì, cái đó là người chạy tội. Cái phần sáng suốt mình đã hạ lệnh cho cấp dưới làm điều sai, rốt cuộc trách nhiệm là mình phải lãnh đạo. Nói mạt pháp thì tôi cũng người đi tầm đạo, nhưng mà rốt cuộc tôi thấy cái tâm của người mạt thì cái pháp không có bao giờ mạt. Cái tâm người mạt cái pháp không có mạt, pháp còn nguyên, nhưng mà con người bị mê tín lầm lạc đó thôi, thì chẳng có cái gì hết. Còn cô nói rằng người trí như tôi có thể phân tích lý luận rõ ràng về Phật lý, về Bồ Tát, về ma quỷ, nhưng mà cô chưa kiến thinh bất kiến diện. Cô biết cái lời nói như vậy nhưng mà cô chưa thấy cái mặt con ma, chưa thấy cái mặt con quỷ, chưa thấy cái mặt ông Phật. Thì nếu mà tôi làm bảo hiểm thì tôi cũng dám bảo hiểm cho cô khỏi lầm, chắc chắn là phải lầm kiến thinh. Thì những cái đó cô đã thực hành, cô lặp lại cái bình tĩnh cho cô. Cô chưa có thực hành nhưng mà cô có cái lý thuyết rất cao để cô hỏi trong cái cao dầu sửa đổi. Mình nên cảm ơn cô để tiếp tục học nơi cô quý hơn. Thôi được rồi. Ai nói cũng hay, cũng đầy đủ hết, nhưng mà cái thực hành là cái quan trọng. Thì Đức Phật đã thực hành mới có thành công, mà những vị thiền sư thành công cũng do sự thực hành. Với ông nói nhiều cũng có thực hành, không có thành công. Nếu mà về cái nói về đại cuộc không khác gì cái cuộc nhân dân, khi ta chết rồi đó thì bom đạn nó cũng như cái cuộc nhân dân vậy, cũng như cái phần hồn đi nơi khác. Nhưng mà ở đâu những người mà bào chế những cái đó ra, rốt cuộc đó, những nhà bác học đó bị điên loạn. Bởi vì khi mà chết nhiều đó, những cái phần hồn mà ta chưa có siêu cập, ta nó hồn lấy cập nhiều, cái người chế tạo. Cho nên những vị mà chế những cái bom đó là đã bị điên loạn. Đi điên. Không phải là riêng của ông, nhưng mà đó là cái hội đồng của cách mạng thế giới, chứ không phải cái ý muốn của ông được. Cho nên luôn luôn một cái quốc gia về trên cái chủ nghĩa, người ta không phải là ông tổng thống muốn làm gì là đúng rồi.
Ông còn khi cái ông tiên công ông vừa hành cái lệnh đó là ông trung
tiên hạ. Ông không ăn chiếc.
Ở bên này thành ra cảm thấy phấn thu và nhẹ nhàng, tìm được cái con đường chân chánh trong cái ý muốn của ông để tu tiến. Hai mấy ông đã gặp nhau vui vẻ lắm, và chính ông Thắng cũng có quả rất nhiều tổng thơ gỡ về cho tôi cũng lần lần có phúc đáp cho ông, nhưng mà ông rất cố gắng tu. Thì mấy ông gặp chính ở bên đó sẽ phổ biến ra giúp đỡ cho nhiều người để cảm ơn về cái đạo pháp. Cái đầu nó chạy, ông Thắng ông mới thấy lạ kỳ, tại sao hồi nào giờ không có gặp ông Liêm thấy cái đầu nói chuyện với người khác nó không có rầm rầm, không có chạy, mà khi lập gặp bác Lâm Quang với ông Liên thì cái đầu nó chạy lạ kì, mình thấy nhẹ nhàng sung sướng, tự nhiên ở trong tâm tâm mộng mới bộc lộ những cái câu thơ ra, mới biết trở về chứng minh ngoài muốn đi tới siêu phàm là chỉ đi tới điện giới thôi. Chứ còn nếu mà lấy chúng ta lấy cái vật thể, lấy cái cơ thể mà ý lại lý luận dùng lý thuyết đi lẫn quẩn không có lối thoát cho mình, ở bên trong không có mở những cái lỗ bịch bị nhặt ở bên trong của mình thì lúc nào thấy cũng rất khó thông. Cho nên tất cả lý thuyết chúng ta đều có đầy đủ hết thảy rồi, chúng ta chỉ khao khát sự thực hành. Cho nên các bạn thực hành đây rồi nó mở ra, nó mở tới đâu rồi các bạn mới thấy. Tự nhiên mình nói chuyện với những người tu bên vô vi thì nó khác, mà nói chuyện với những người tu không có tu bên vô vi nó lại khác. Mà nói chuyện với những người tu học lý thuyết nói ra thì mình cũng cảm giác khác, thấy nó nặng cái ngực, nặng cái đầu. Mà nói với những người mà tu vô vi có phần thanh điển lại nó nhẹ nhàng, nó thấy hứng thú. Không phải là mình phấn phờ người ta hay là lừa gạt người ta, mà chính do sự công phu của mọi người đã tự đạt nó mới đi tới cái nhẹ nhàng đó. Rồi cái nhẹ nhàng nó hòa cảm với nhẹ nhàng chứ không có cái gì hết. Rồi bên trên cũng vậy, cũng như tôi cách nghĩa này là cái thiện tối lạc, chúng ta bây giờ sửa tới cho nó toàn thiện, cái phần linh động ở bên trong âm cho âm, dương cho dương, cho nó hòa đồng, thì lúc đó chúng ta mới thấy sự nhẹ nhàng. Cái nhẹ nhàng là cái vui vẻ, cái vui vẻ nó hòa đồng với vui vẻ trong vòng, vui vẻ không có hòa đồng với cái sự đau đớn. Thì cái phần thanh điển ở bên trên nó tương ngộ với thanh điển ở bên trên, cho nên ta gặp cái gì làm đâu có khó khăn. Nhưng mà người thế gian ôm lấy cái hận sầu buồn tối rồi đoán rằng Đức Di Lặc sẽ xuống thế gian, cứ suy nghĩ cái chuyện đó là sai. Trong lúc mình buồn phiền, mình ôm lấy sự đau khổ mà cứ đòi Đức Phật Di Lặc xuống thế gian sao được? Rồi đoán ra lấy Đức Di Lặc năm nào sẽ xuống thế gian cứu độ chúng sanh, không có. Cái tâm chúng ta có thể đem cho chúng ta sự buồn bực, cái tâm của chúng ta có thể đem cho chúng ta đi tới chỗ thường lạc. Mà nếu chúng ta tự khắc phục lấy ta thì chúng ta mới tiến được, không có khắc phục lấy ta làm sao chúng ta tiến được. Chúng ta phải sửa, tu là sửa, sửa cho nó nhẹ nhàng, sửa cho nó càng ngày càng thanh, nó mới hòa đồng với cái phần thanh điển ở bên trên. Cho nên chúng ta tu đây bước vô điển giới, tôi nhắc 100, 1,000,000 lần cũng bước vô điển giới, chứ không có nhắc là nói chuyện là ngó cái ngoại cảnh, không có chấp nhận cái đó. Chúng ta trở về với phần thanh tịnh điển quang của nội tâm của chúng ta ngay trong tim bộ đầu. Mỗi người phải tự trở về cái đó, lúc đó mới minh cảm cái đạo Phật. Cho dù lý luận xung quanh lẫn quẩn, lấy cái lý thuyết nào hay hết sức hay, rốt cuộc rồi cũng không có đạt tới được đâu. Chính mình phải sửa mình, tiến về với mình, đi bước vào cái điểm thanh tịnh của mình, mới xuất phát lên hòa cảm với thanh tịnh ở bên trên. Cho nên mỗi người đều tự lập, tự tu, tự tiến, không có sự ý lại, không có phải lập thành một cái khối rồi cái miệng la ông sùm cầu nguyện, mà trong cái tâm muốn tranh giật cướp với nhau, cái đó không có tốt. Đằng này chúng ta không, chúng ta đã cướp cái quyền của tạo hóa quá nhiều rồi. Chúng ta là một người xấu giáng sinh trong cái tiểu thiên địa đầy đủ, mà chúng ta đã hành hạ, chúng ta đã phá khuấy cái ngũ uẩn và cái ngũ tạng, chúng ta là đi vô trong cái bóng tối thay vì trở về cái ánh sáng. Ta được cái nơi để ngự trị, kiểm soát, chỉ huy là cái tiểu thiên địa này, mà chúng ta đã làm cho cái ngũ uẩn càng ngày cái thần kinh càng yếu ớt, lo ra đi theo cái ngoại cảnh, không trở về với cái chân cánh. Rồi tham muốn tham thêm, sân muốn sân thêm, buồn muốn buồn thêm, gây cho cái ngũ tạng bất ổn. Chúng ta nghịch thiên thì giải dòng, giải dòng. Bây giờ chúng ta tu về điển giới là thượng thiên giả tội. Chúng ta không có theo cái vật thể thế gian nữa, không có theo, không có phá khuấy ngũ tạng nữa, không có nhiễu động cái thần kinh mà suy luận cái chuyện vơ mà không có tiến ra được. Thành ra các bạn áp dụng cái pháp sơ hồn là trả lại cái nguyên căn nó, đánh đổ cái phức tạp hàng ngày chúng ta thâu thập buồn vui lẫn lộn. Bây giờ chúng ta sơ hồn cho nó quy nguyên trở lại, không không ở ngày hôm qua làm thì không có làm gì hết, hồi nãy nói thì cũng không có nói gì hết, nó trở lại cái không không thì cái cơ cấu nó mới được bền bỉ. và nó mới hòa đồng với tất cả được. Rồi chúc tôi vì lễ này, chúc tôi vì lễ kia, chúc tôi vì lễ nọ, một ngày biết bao nhiêu lễ, nó xâm chiếm vô tư tưởng mình. Rồi cái hay của những kinh kệ ta để ra là người đó đã thành công trong đường lối, người ta đã cực khổ hành pháp tiến tới thông giải. Mình đọc vô mình thấy nhẹ, mình nghiên cứu mình thấy nhẹ, nhưng mà mình phải ở trong hoàn cảnh người đó ngay để thực thi sửa chữa mình, tiến về như người mới được, chứ không nên ý lại nơi người tới độ ta. Cho nên các bạn đã có sẵn kinh kệ, tất cả tôn giáo để sắp sẵn cho các bạn nghiên cứu cái hành động của đấng trọn lành, mà chúng từ bản thể con người tiến về cái phần hồn sáng suốt ở bên trên. Thì chúng ta cũng nay hiện tại chúng ta đã có một cơ hội từ bản thể con người, từ cái lý trí khôn ngoan, chúng ta thừa tiếp cái luồng điển thành công của người đó mà trở về với ta sửa chữa để tiến động tới người, chúng ta mới được cứu rỗi cái phần hồn, phục hoạt trở lộn lại ở bên trên, thay vì bị đắm mê trong ngũ tạng, đắm mê trong cái thần kinh nhiễu động. Nên cái pháp của chúng ta chỉ điều chỉnh có một chút đó thôi thì nó bớt nhiễu động, thì nhân hậu chúng ta mới mở cái thượng trí đi lên. Mà mọi người đều có, chứ không phải là nói cái ông đó là thuộc vị đại thừa, bà đó thuộc vị hạ căn. Chúng ta từ đại thừa tu tới tiểu thừa. Tại sao ông này khùng nói ngược đại thừa lại tu tới tiểu thừa? Bởi vì ma nhất trưởng, Phật nhất xích. Đáng lẽ chiều hôm qua tôi sẽ giảng hết cái đó, nhưng mà bị ông cụ cúp cái đó thành là nói không được. Chúng tôi đằng này từ đại thừa tu tới tiểu thừa. Đại là ma nhất trưởng, Phật nhất xích, chúng ta ông nào cũng ông lớn hết. Tìm cái chuyện hơn thiên hạ, dữ hơn thiên hạ, anh hùng hơn thiên hạ, lớn quá rồi, bành trướng rồi, lập nhà lập cửa rồi, lập cơ sở rồi, lập thế lực đủ thứ hết, bành trướng quá, chúng ta bị cắt xén nó đi, bỏ đi, còn bu qua rồi, chúng ta trở về cái tiểu thừa, là cái tiên độc nhẹ nhàng để đi ra vô dễ dãi. Cũng như chúng ta xuống thế gian bằng cách nào, chúng ta phải trở về bằng cách đó. Trong cái nhỏ mà nó trong sạch, trong cái nhỏ nó mà sáng suốt, trong cái nhỏ nó lại thanh cao. Chứ còn bám lấy cái lớn thì nó cũng khác gì bị giam vô trong ngũ hành sơn. Cho nhiều người tu được nhẹ nhàng, được xuất đi là trở về cái chân tánh tiên độc, rồi mới nhập tới tới Phật giới được. Chứ đừng có nói cái ông đó là ông đại thừa, còn bà kia bà tiểu thừa. Chúng ta tu ở đây là ngược lại. Cái sự bành trướng của đầu óc của chúng ta đây bây giờ bỏ hết, đi lại cái nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, thanh cao, không có lấy chữ đại nữa, mà từ cái nhỏ chúng ta xuất ra vũ trụ, chúng ta có chút xíu thôi, làm sao chúng ta sinh chúng ta đại thừa được? Thấy không? Từ cái nhỏ tiến đó, càng ngày nó càng nhẹ, càng ngày nó càng thanh cao. Hỏi cho bây giờ chúng ta thí nghiệm cái Apollo từ ở thế gian phóng đi nó bao nhiêu tấn, và phóng vô cung trăng nó còn bao nhiêu tấn? Từ cái lớn nó đi tới cái nhỏ. Thấy không? Thì bây giờ cái lớn của chúng ta đây sẽ đi tới cái nhỏ, trở về cái tiên động tánh, phản lão quần đồng. Đàn bà trở lại về một cô tiên sáng suốt nhẹ nhàng, một điểm sáng đó mà thông cảm tất cả bầu trời thế giới. Trong phải lấy cái gồ ghề to lớn đây mà đi không trị người ta. Nhiều người tu rồi nên tu ra thấy con ma đánh cho con ma chết, không được. Chúng ta nguyên căn là ở trong cái con ma lớn rộng đó. Bây giờ chúng ta tu trở về eo hẹp, thì cái eo hẹp nó lanh lẹ nhẹ nhàng, nó không có đối diện để ăn thua với thiên hạ. Nhưng mà họ tiến tới đâu nó sẽ tiến tới đó, có thể nó nhẹ hơn đối phương, cho nó không có bắt chước cái sự gồ ghề của đối phương, thành ra nó mới hòa đồng với tất cả được. Cho nên nhiều người lý luận còn giữ ở trong cái con tim bằng thịt, bằng cha mẹ đây, rồi người ta nói một hai câu mình chịu không được, sân hận, tức giận, đó là mình ở trong cái lối kẹt chứ không phải lối thoát. Họ luôn chứng minh mà chúng ta ở trong cái lối thoát rồi thì dù ở chỗ nào chúng ta cũng thấy hòa đồng, và chúng ta đem cái sáng suốt để xây dựng cho đối phương. Cho nên trong lúc giờ thiền các bạn tới đây để nghiên cứu cùng tôi, nhiều người sau, từ đây ngày sau sẽ có nhiều người tới chất vấn mình, hỏi đủ thứ, nên bình tâm để cho tôi giải đáp lần lần, rồi các bạn sẽ tin, sẽ hiểu cái thắc mắc của họ là cái thắc mắc của mình. Mà nên tới họ qua đồng, họ hiểu lấy họ rồi thì tất cả chúng ta đồng hiểu, lúc đó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, mới im liềm để mà tu tiến. Mục đích của chúng ta tu tới thanh tịnh để hóa giải tất cả những nhiễu động ở xung quanh, thì bất cứ cái nhiễu động nào đến chúng ta cũng không có phải là vì sự nhiễu động đó nó phá hủy chúng ta, mà chúng ta đã lấy cái thanh điển của chúng ta để hóa giải cái nhiễu động đó, thì chúng ta mới thức giác được là cái phần thanh điển cao quý. Lúc đó các bạn mới nắm cái thanh điển tùm để đi, thì cái đó nó sẽ giúp ích cho biết bao nhiêu người ở sau này. Cho nên chúng ta phải bình tâm, bất cứ một người nào muốn hỏi, muốn chất vấn, muốn gây gỗ, muốn gì rằng này có tôi tìm cách tôi hòa giải, đem cái phần thanh điển ra để các bạn cảm ứng, rồi các bạn thấy, các bạn nắm cái cơ hội đó mà tiến về cái phần thanh điển, nhưng hậu các bạn hóa giải tất cả những cái sự phiền não sai quấy của các bạn, rồi sẽ ảnh hưởng tới tất cả ở tương lai. Cái đó là quý lắm. Bạn hỏi như thế này, tôi có thể nói rằng không ngũ quẩn thì nó dai không, mà lục căn lục trần thì nó nghe tôi nói. Nhưng mà nói với bạn nó không khác gì tôi nói lắm. Nhưng mà bạn có một trình độ cao, hả? Bạn xét qua tôi nói đúng hay là không, nó hay hơn là tôi nói với bạn. Bạn nghe hiểu không? Bây giờ tôi trình với bạn là tôi nói tôi bây giờ tôi tu tới ngũ quẩn dai không? Tôi giờ bóp thì tôi thấy có cái động, không đánh cái bóp cũng có cái động. Rồi lục căn lục trần của tôi đã được điều hòa tuân theo lệnh để tu hành, thành ra tôi mới đi tới cái chỗ tự động diệt dục. Bây giờ tôi nói nhưng mà bạn đâu có gần tôi, bạn tin thấy không? Thành ra cái câu hỏi đó hỏi trong thắc mắc mà hỏi, nhưng mà tôi mong rằng bạn tu cao hơn tôi. Bạn dùng, bạn thấy tôi có nói láo là không, tôi nói nó chắc hơn. Bạn thấy phải không? Bây giờ tôi nói tôi muốn tu tới ngũ quẩn giai không rồi. Lục căn lục trần bây giờ không có nhiễu động nữa. Vì đó chúng tôi mới được diệt dục. Có cái tuổi trẻ mạnh dạng vậy mà tôi không có cái vấn đề đó nữa. Không phải là tôi tự tấm giới, nhưng mà tôi tự động nó mở cái này. Thì tôi có bao nhiêu đó, tôi trình cho bạn bao nhiêu. Nhưng mà tôi mong rằng bạn tôi cao hơn, rồi bạn xét dùng, soi căn dùng tôi thả như vậy hay là không, nó chắc hơn. Chứng minh nó hay hơn là người ta nói rằng tôi đã thoát vật luân hồi sinh tử. Rồi tôi đã nói với bạn là tôi tu, chúng tôi tu ở đây chết trước khi chết, thì chắc chắn tôi đi tới cái con đường thoát vật sinh tử của Phật học. Thì nhưng mà cái thời đại bây giờ không có thể tin được. Bạn hành, bạn tu, bạn thấy, bạn xét, bạn chứng minh, cái đó nó hay hơn là tôi nói ra. Nhưng là tôi cho tôi tưởng đến người ta hiểu thì dễ hiểu lắm, mà còn người không hiểu người ta nói ông nói nó láo, làm sao không thoát vòng sinh tử, bởi vì bạn chưa thấy cái hồn tôi, rồi làm sao mà chứng minh tôi thoát vòng sinh tử. Cho nên bạn tu rồi tương đồng với nhau, mình thấy à, chúng ta được thoát vòng sinh tử. Cái đó không có thể nói công khai được, nhưng mà tôi rồi sẽ thấy. Đâu nơi tôi tu về thoát vòng sinh tử vậy, người ta có tin được. Rồi ông tu đi diệt của tôi là cái pháp nào ông diệt được. Bây giờ tôi thực hành tôi thấy đúng hơn. Một trước bây giờ ngày nào tôi cũng phải đi chơi bờ nó vậy. Bây giờ tôi mượn cái pháp của tôi hành tôi thấy đúng. Coi cái kết quả của mình hành có được không? Rồi trước tôi nhắm mắt thấy tối, bây giờ tôi tu tôi thấy sáng. Rồi bạn mượn cái pháp nào mượn như vậy để thấy nó cái sáng. Rồi bây giờ tu cách nào để xuất hồn, ông mượn cái pháp nào ông tu để xuất hồn, mượn như vậy để tôi nghiên cứu về thương phải không? Tại vì đó, nếu tôi xuất hồn được, tôi mới chứng minh ông là thoát luân hồi. Thì tôi thấy cái đó nó bảo đảm hơn. Tôi cũng đầu óc thờ đại, tôi không có chấp nhận cái chuyện này. Ông nào nói hay cái kệ ông bỏ qua một bên chuyện tu hành, để tôi đạt tới được một chuyện mới thấy cái tiên ra. Do cái công năng công phu khổ hạnh tôi tìm cho tôi cũng như bạn ở đây để đi học. Để mở trí hiểu biết, thấy không? Thì cái năng khiếu của bạn càng ngày càng mở. Chứ cô bạn học cái chuyện ông Trần Hưng Đạo hay là chuyện của ông, cái chuyện hay của đảng người khác. Mình nhờ cái ảnh hưởng đó mà mình phát triển, bởi vì ổng là con người phần hồn, mình cũng con người phần hồn. Bây giờ mình tu sau đó tương đồng để mở ra. Rồi lúc đó mình mới thấy là ông kia ông đi đã đúng đường hay là ông sai ở đâu. À bây giờ người ta tu sùng ổng là thắng, nhưng bây giờ mình tu mình xuất ra mình thấy ổng là ngạ quỷ súc sanh. Tìm con đường để giải thoát cho mình, chứ không phải là tìm con đường rồi để quảng cáo cho đại chúng, rốt cuộc không ai đạt được cái gì. Thế nên lần này chúng tôi mới truyền cho mọi người tu để đạt tới cái sự khỏe trước hết, rồi đến tới thanh tịnh, rồi bước vô điển giới, rồi mới biết tự mình cảm giác Phật pháp là thanh tịnh ở những nơi nào. Chứ hai chữ thanh tịnh thoát trong đầu môi chót lưỡi của con người rất dễ dàng thanh tịnh. Nhưng mà tập bất thanh tịnh là làm sao? Và sửa bằng cách nào cho nó thanh tịnh? Cái lần này chúng tôi đã mượn cái phương tiện mà chúng tôi đã nghiên cứu. Chính riêng tôi thấy tôi được thanh tịnh hơn hồi trước khi tôi chưa tu rất nhiều rất nhiều. Rồi bây giờ các bạn theo tôi tu ở đây cũng đã đi tới lần lần. Thì mình cứ phải nghiên cứu nơi những người đó để nghiên cứu. Cho nên lần này nó không phải cái hộ và nó không phải ông thầy. Nó là một bạn để sẵn sàng cho bạn nghiên cứu. Và nghiên cứu đó, trong lúc bạn nghiên cứu, bạn sẽ đi tương đồng với họ hay là giỏi hơn họ. Cho bạn thua hơn họ thì không nên nghiên cứu lắm. Tại vì cái phương pháp này không có cái lề lối đào tạo, ngưỡng kỹ trên tư tưởng người ta không có cái đó. Mà tương đồng, trao dồi sửa đổi nghiên cứu để chúng ta đồng tiến, để cởi mở, giải tỏa những cái bước thi và sự thắc mắc của cuộc đời. Tạm bỡ thế nhỉ. Thành bạn nếu muốn nghiên cứu thì ở đây chúng ta có nhiều bạn tu, nghiên cứu bạn muốn hỏi gì thì quý vị tạo ra nghiên cứu. Chúng ta đã tin giấy trắng mực đen cho phương pháp đó, bạn gì bạn tự được. Thì nghiên cứu có cái điều gì hay thì tới đi đóng góp với chúng tôi. Chúng ta ở đây không phải là có cái tổ chức nào thâm gì hết, tương đồng để nghiên cứu mà thôi.
Tôi thấy nó bắt môn này đem sức khỏe. Tôi có anh bạn cũng ở gần đây, gần trường đây, tổng chức cao cấp. Anh là thân của tôi nè, tới chơi. Bây giờ được sức khỏe, tôi đưa cái cuốn sách, rồi dạy về cái môn này. Tôi lập cái sức khỏe, tôi chỉ cho anh ta. Anh ta qua rồi, anh ta lạc lẹn trước, anh ta thấy cái pháp môn xoa hồng. Anh ta hỏi tôi cái xoa hồng là cái gì?
Còn ở đây là trong cái tinh khí thần. Rồi ngay trung tim này nó mở cái luồng thanh điển của bộ đầu đi lên, như tôi đã được cái nghĩa. Tôi hồi quan phản chiếu mới thấy ta ở đâu, đang kẹt chỗ nào. Cái ánh sáng bộ đầu nó mở, tôi bật soi hồn. Mà muốn soi phải lấy cái điển, thanh lập cái điển. Nó sáng, nó mới thấy nó. Tôi khi bật soi hồn, soi hồn lấy cái ánh sáng soi cái tối, nó mới mở tiếng được. Tôi thấy không? Thành ra chúng ta mới thực thi cho ông thấy rằng tôi biết cái này. Trong lúc ông biết cái này, ông nghe ồ ồ, ông dọn. Ông nhắm con mắt không thấy ánh sáng. Mà ông tu trong một thời gian 6 tháng rồi, ông biết nhắm con mắt không thấy ánh sáng. Thì cái ánh sáng đó nó sẽ mở, nó mới thấy nó ở đâu. Thấy cái tối tăm ở bên trong, cái hồn bị giam hãm ở chỗ nào. Và cái sự nhiễu động ở trong nội tâm là sao, để nó sửa lấy nó. Mà không có ánh sáng, chịu không sửa được. Ở trên đã đi xuống mà giam hãm trong bản thể. Bây giờ chúng ta mới đem cái ánh sáng mở cái đường lối cho cái hồn đi tới lộn về cái tổ của hồn.
Dạ, ở trên đi xuống là tự nguyên do đầu tiên ở đâu mà có cái hồn đi
xuống? Ngay trung tim bộ đầu. Nó một cái luồng thanh điển nhập cho trong cái trung tim bộ đầu. Qua cái sinh sống vô tới cập đem lên giam hãm mà con tim. Thành ra con người theo cái chuyện trước mắt, trong cái mắt trước mắt mà nó quên khi về đằng sau. Thành ra bây giờ chúng ta tu ở đây, soi hồn nó mở ở đây, chúng ta làm pháp luôn, nó đổi cái chu lục, cái lục điểm, nó đi lên cái lục lạc, rồi chúng ta xuống nhập sanh dục. Bây giờ sửa đổi cho nó thượng thăng tiến thì nó không có dục cũng như người Phật. À, đổi cái điều kiện như vậy.
Như vậy thì cái hồn nó cũng chỉ trong cái bản thể vật chất này sinh ra cái hồn.
Không phải, nó nhập hồn nó là luồng thanh điển sáng suốt.
Ở đâu cái luồng điển từ đâu
xuống? Cái đó là nó bây giờ cũng như cái bản thể của cụ. Giờ tôi cách nghĩa cái bản thể của cụ là hết thảy trong đó nó là 110 volt. thì cái phần hồn kia nó ở cái tần số 110 V thích hợp, nó nhập cho chỗ đó, nó tu đi trong phạm trị của cụ. Cho nên cụ sanh con mặt này giống cụ, nhưng mà cái tâm trạng của nó khác. Cho nên trong lúc mà cái bào thai của mẹ cũng vậy nữa, nó có một cái đầm tròn, cục máu vòng tròn vậy thôi, sau này nó phân ra âm dương. Rồi là 9 tháng 10 ngày nó mắc đổi tay này, trình cảnh nó mới xuất ra cái gì. Rồi bây giờ chúng ta tu ở đây nó mở cái luận lại, thì Mô Ni Châu ngay ở đây cũng là một cái vòng điểm tròn xuất ra. Rồi một thời gian nó mới trở về cái thánh thai. Hồi trước người ta tu chữ A Di Đà như này, rồi nằm thiếp nó mới thấy xuất ra được. Bây giờ chúng ta đổi lại tu ngay ở đây, thì nhiều người thiền rồi nó thấy sáng đi, cái vòng tròn nó đi, nhưng mà nó thấy cái này cái kia cái nọ nó biết. Rồi một thời gian sau ở trên thánh thai đó, nó thuận hòa với cái thanh khí điển ở bên trên, nó cũng có mắt mũi tay miệng tay chân cũng như thế nào đi đứng lên, nó trở về cái giới ở bên trên, có nhập nó mới có xuất. Trong cái bản thể này tạo ra phần hồn được. Nếu bản thể tạo ra phần hồn thì cha mẹ nói gì con nghe lời nấy. Còn ở đây cha mẹ nói nó dạ dạ thì trong cái tâm nó khác rồi, nó không có chấp nhận. Nghe phần nào dám nghe hết. Cái đó một cái tôn giáo người ta đặt về cái lý âm dương mà phân tách lần lần cho người đời hiểu. Cái cuộc thiệt ra nó không phải là hai người đó, nhưng mà nó chuyển hóa từ vật này tới vật kia tới vật nọ, nó mới kết tinh thần thể chủ của người. Trong cái hai người đó sanh để chúng ta ra hết nè. Bây giờ cô thấy ở dưới nước nó có con lăng quăng nó cũng sanh ra, nó cũng cấu tạo âm dương, thấy không? Hỏi chứ hồi đó không có Adam Ae nằm ở dưới nước, Adam Ae ở trên núi, người ta kia nó cũng sanh vậy. Rồi con rùi con mũi nó cũng sanh này, nó chuyển qua lần lần từ bay rồi từ bò rồi từ có chân rồi lần lần kết tinh đi đứng được. Có nhiều con thú cho chúng ta thấy cái chuyển kiếp lần lần nó đi tới. Cho nên bên Phật giáo họ không có chấp nhận cái linh hồn. Bên Phật giáo chỉ lấy cái lý thuyết đi về tứ đại giai không, chứ không có thực hành, tại là không có thấy linh hồn. Thì bây giờ cụ cứ áp dụng lý thuyết mà cụ nói tới cụ chết đi nữa thì không có thấy linh hồn. Bởi vì cô nói Phật nói gì tứ đại giai không có cái gì đâu, thì cứ muốn nắm cái tứ đại giai không cụ đâu có thấy. Thì bây giờ cái lần này mình hành là mình mở cái tâm tối ở bên trong, nó trở về cái sáng suốt, nó mới thấy cái nguyên căn của nó. Đó chúng ta mới chấp nhận đó là hồn, đó là cái. Còn đằng này họ nói không có làm. Cái lý thuyết của Phật giáo rất hay, họ nói không có làm.
Cho nên tôi thấy rằng cái đó phải làm sao đó, để hai bên đường đó nó mâu thuẫn với nhau. Tôi thấy một bên giữa chân có lệnh hồng, bên giữa chân có lệnh hồng, ba cái đàn hai cái chống đó là có sự mâu thuẫn.
Đó, ông Liêm đi Paris. Thì trước khi chúng ta có tiễn đưa ông Liêm đi thì cũng có bữa tiệc sôi vô gì để mà kỷ niệm cái ngày ông khởi hành đi Pháp. Thì ông đã đến ngày nhất ngày 13 tháng 4 1974 kính gửi huynh trưởng cùng chư quý đạo hữu. Tôi đến Ba Lê lúc 8 giờ tối ngày 9 tháng 4 1974. Lúc ngồi trên phi cơ mặc niệm Di Đà, điển xuất lên bộ đầu, tinh thần phan phái, viết mấy vần thơ phụng quả bài sôi vô vi của huynh trưởng, xin gửi về thiền đường trình cùng huynh trưởng và chư đạo hữu. Hôm đó chính cái thân tôi đã nấu một nồi sôi để đưa ông bạn đi. Bởi khi xa Việt Nam không có cái gì quý bằng sản phẩm của Việt Nam. chúng ta ở trong cái xứ nghèo nàn, chỉ có một chút xôi để đưa bạn mà thôi. Nhưng cái xôi đó nó sẽ trở về với những niềm tin tốt đẹp. Cho nên ông Liêm đã phụng họa một bài thơ, xin đọc đây cho các bạn nghe. Xôi vô vi phụng họa, thầy đưa bản tiễn đạo nhân tình, ban bố điện lành mở khiêu linh, pháp báu trang hòa xôi ngũ vị, Phật tâm liên kết mũi đăng trình. Đăng trình thẳng lối Tây Phương, gẫm xem ý Phật liệu lược ra sao, nghĩ thầm sứ mệnh thấp cao, đem xôi qua điển đồng bào hưởng chung, xôi này tánh chất trung dung.